Xin kính mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là trong tâm không có oán hận. Và thượng khuyên chúng ta trong lòng đừng có ôm cái oán hận. Trước đây tôi đi đâu giảng, tôi cũng có khuyên cho các bà, các ông là nếu như hôm nào mình có giận chồng mà giận không thể nào, nó có thể đó là chưa từng có lần giận nào mà nó to như vậy, thì đi chợ nấu một bữa ăn thật ngon đãi cho ông ăn, nói rằng hôm nay tôi giận ông lắm nhưng mà nấu cho ông ăn một bữa ngon què. Dạy gì mình ôm giận mình ngủ, ôm cái tức giận mà ngủ qua đêm thì nó dễ mang ung thư. Bao nhiêu bệnh ở bên trong nó sẽ sanh khởi. Cho nên là đừng nên để ôm giận mà ngủ. Mình giận đối phương thì đối phương chẳng bị một chút gì thương tổn. Nhưng mà bản thân ta thì thương tổn rất rất nghiêm trọng. Đối với thân thì cũng ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Còn đối với tâm thanh tịnh của ta thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Người học Phật thì phải hiểu được điều này. Mình biết mình tu học Phật chính là tu cái tâm thanh tịnh, thì trước nhất phải làm sao cho cái khẩu nó thanh tịnh, cái thân nó thanh tịnh, rồi tới cái tâm nó thanh tịnh. Mình nghe trong nhà Phật có câu là gì? Tam nghiệp thanh tịnh, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp mà được hằng thanh tịnh rồi thì mới có thể cùng với Phật về Tây Phương. Cho nên Hòa Thượng khuyên chúng ta không có tâm oán hận. Có nghĩa là trong tâm không có oán hận. Có oán hận thì sẽ có oan oan tương báo, sẽ phải đối đầu. Đời nay không gặp thì đời sau vẫn phải gặp. Cho nên không nên có oán ôm lòng oán hận. Họ đến họ mắng chửi ta một lần, hay họ làm khổ ta, họ thử nói đó là ân nhân của ta, vì họ đã giúp ta xóa đi cái oán kết mà ta đã kết với họ ở nhiều đời. Xóa đi được cái oán kết đó để không còn phải oan oan tương báo, vậy thì không phải là ân sao? Chứ nếu như họ không đến để đòi lại cái nợ cũ, thì cái nợ ta đã dây thì ta phải trả. Thì nếu ở trong dòng vay trả như vậy thì làm sao mà thoát được sanh tử, thoát được luân hồi? Cái chỗ này chúng ta phải hiểu cho thông suốt. Nhưng thật sự thì tự nhiên bị mắng cũng cảm thấy ức, khó chịu, rất là khó chịu. Hòa thượng nói không sao cả, khó chịu thì nợ trả chưa xong, thì có thể nhiều khi lại nợ chồng thêm nợ, rồi thì cái nợ này không thể trả xong thì sao? Thì oan oan tương báo, không có lúc kết thúc. Vậy thì ta dẫn về để cho cái dòng sanh tử nó tiếp diễn. Cho nên dòng sanh tử có bị cắt đoạn, cắt đứt hay không là ở chính chúng ta. Chúng ta có biết kết cái gọi là kết trang đó, xóa nợ đó, ta biết cách xóa nợ hay không? Nếu ta không biết cách xóa nợ thì cái dòng sanh tử không thể kết thúc. Cho nên hòa thượng dạy chúng ta thấy từ đầu đến cuối, từ đầu đến giờ hơn 250 đề tài rồi, nhưng những điều rất là mình gọi là căn bản, như những người học cao hiểu rộng thì họ cho rằng những gì rất tầm thường. Những việc tầm thường nhưng không thể không dễ làm. Mà làm được rồi thì sao? Thì trở thành phi thường. Có người mà từ sáng đến chiều hay suốt những năm tháng sống trong cuộc đời này mà không có ôm lòng oán hận, chỉ có tấm lòng yêu thương, chỉ có tấm lòng hy sinh phụng hiến, thì các vị thử nghĩ xem cuộc sống của họ có hạnh phúc không, có an lạc không? Còn ngược lại thì ta cũng cần tự nghĩ mà biết. Có người sống mà ôm trong lòng đầy sự oán hận, chẳng những oán trời trách đất, oán luôn Phật Bồ Tát. Thí dụ mấy ngày nay mưa gió bão bùng, chỉ rút ở trong nhà không ra ngoài được ngoài sân. Nhiều người họ sẽ oán trách, nhưng mình không biết được rằng tại sao mình không sắp xếp Nắng thì làm việc ở bên ngoài, mưa thì làm việc ở trong có mái che, có mái che để mình làm. Có người hỏi tôi rằng lúc này thầy có được khỏe không? Tôi nói việc không khỏe là việc của thân, còn làm việc là mình cứ làm việc. Cái tuần tự từ trước bốn giờ sáng cho đến chiều tối, tất cả những việc cần làm là phải làm, còn bệnh là việc của thân. Ta cũng không thể nào cản nó không bệnh, và ta có gian sinh nó không bệnh cũng không được. Đó là biết ta biết cách để mà ta phải tùy duyên qua ngày. Ta biết được lớn như vũ trụ còn có thành trụ hoài không, nhỏ như thân ta thì có sanh lão bệnh tử. Ta có mặt ở trên cái thế gian này là luôn luôn có quan gia trái trụ đối đầu. Nếu không phải là nghiệp lực thì không đến thế gian này đâu. Không có thiện nghiệp nhiều thì cũng là ác nghiệp nhiều. Tạo thiện nghiệp thì đến thì nhờ để hưởng phước, để thọ báo. Mà tạo ác nghiệp thì đến để trả oan nghiệp. Cho nên tại sao Phật gọi là ta bà ác trược. Còn ở trong ta bà là còn ở trong cái sự bất an, và có thể nói là oan gia đối đầu thì triền miên. Thật ra mà nói, quan gia trái chủ của chúng ta họ còn rất từ bi đấy. Và thường nói câu này tôi hết sức là xúc động, mà cảm nhận như vậy. Họ còn rất từ bi, họ chưa hại chết chúng ta, họ chưa làm chúng ta khổ đến mức cùng cực. Biết đâu trong đời quá khứ hay ngay trong đời hiện đại chúng ta đã hại họ đau khổ đến cùng cực, làm cho họ sống không yên, chết không được. Nhưng chúng ta chưa đến mức mà phải chết không yên, sống không yên, chết không được. Vậy thì mà còn phải ôm lòng oán hận, vậy thì chẳng phải chúng ta đã là gây thêm ác nghiệp hay sao? Tự mình tạo thêm cái sự khó khăn cho chính mình, tạo thêm cái oan nghiệp, cái sợi dây oan nghiệp để trói buộc chúng ta chặt hơn. Đó là chúng ta không giác ngộ, không thấu đáo được cái gọi là nhân quả, cái tiền nhân hậu quả. Hòa thượng nói sáng sớm đi ra đường, mới vừa đẩy xe ra đường thì bị người ta trừng mắt cho một phát, mắng cho một câu. Mình lúc đó mình đứng mình ngỡ ngàng, mình nhìn trời nhìn đất, mà tại sao tự nhiên bị mắng? Mà thầy nói không có tự nhiên đâu. Tất cả đều là nhân quả mà chúng ta đã tạo. Nếu như không phải chúng ta ra đúng cái lúc đó, mà ta ra trễ hơn một phút hay chỉ cần 30 giây thôi, thì ta đâu có bị mắng. Mà tại sao ta ra đúng khi họ vừa đến, làm cho họ giật mình, họ mắng, thì ông cũng là nhân duyên quả báo hết. Cho nên mình phải khởi cái tâm cảm ơn. chứ không phải là ôm trong lòng oán hận. Bởi Hòa Thượng dạy mình xin hãy sống trong thế giới biết ơn. Không phải là mình đang sống ở đời, ở trong sống, không phải là chúng ta đang được sống ở trong cái thế giới biết ơn, mà ta phải tạo một cái thế giới biết ơn. Ta tạo một cái hoàn cảnh biết ơn, rồi nó lớn dần thành một cái thế giới biết ơn. Vì tất cả những cái báo ân báo oán đến với ta đều là giúp ta tiêu trừ nghiệp quả, giúp ta xóa hết đi cái nợ cái thế gian này, để một đời, hết đời này ta mới thông dong tự tại, mới về được với Phật A Di Đà. Còn nếu như trong lòng chúng ta giận cứ ôm oán hận thì oán hận chất chồng, oan oan tương báo. Cho dù có niệm Phật như thế nào đó thì cũng chỉ là tạo chút phước lành, chứ không thể giảng sanh. Như lúc nãy tôi nói đó, Phật già nhắc nhở chúng ta ba nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Khẩu nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, rồi mới tâm thanh tịnh. Cho nên mình phải biết, thay vì ôm lòng oán hận thì phải ôm cái lòng, mang cái lòng tri ân. Cái này thì dĩ nhiên là phải tu dưỡng thôi, phải bồi dưỡng nó ngày một ít để nó lớn dần, chứ không thể một ngày tự nhiên phát, gọi là phát đại yêu thương. Tôi hay thường nói từ bi phải từ những cái nhỏ nhất mà làm, chứ không phải một để một ngày thành Phật để mà phát đại từ bi một lúc thì không có việc đó. Mình từ bi từ những cái nhỏ nhất. Người ta làm khổ mình, người ta chướng ngại mình, người ta khó khăn với mình, thì mình nghĩ rằng người ta vẫn còn tốt hơn mình. Người ta còn có thể giúp mình, để mình trong cái lúc mình vẫn còn có đủ lý trí để mình tiếp nhận, để mình hóa giải. Và Thượng dạy một cách này rất hay. Và Thượng nói tất cả những oán kết đến với ta thì là kết thúc. Có nghĩa là nghịch đến thuận nhận, tiếp nhận không khởi tâm oán hận thì tự nhiên oán kết đó nó kết thúc. Và Thượng dạy thì nghe rất dễ dàng, nhưng muốn làm được thì phải có quá trình công phu đấy, chứ không phải nghe rồi tưởng chừng như mình đã làm được rồi. Có làm được hay không thì mới, khi tiếp xúc rồi thì mới biết được ta đã tới đâu, gọi là xúc cảnh, tiếp xúc hoàn cảnh rồi thì mới biết mình có sanh tâm hay không. Cho nên phải có quá trình công phu khắc chế. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, cha mẹ cùng con cái có bốn loại duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu là đến báo ân, là cha mẹ trong đời quá khứ đối với con cái này có ân. Và Thượng nói phàm hễ đến báo ân thì nhất định là hiếu tử hiền tôn, gia đình hòa thuận. Còn nếu nói về thầy trò thì sao? Trò mà đến nghe lời báo ân, nghe lời làm theo thì là gì? Người thầy này đời trước đã có ân nên đến để báo ân. Còn nếu mà làm trái thì sao? thì cũng đến để mà đến mà đến mà đòi nợ. Trong tất cả các mối quan hệ, ta đều biết, ta phải biết là nó có một cái mối quan hệ nhân duyên. Có duyên đi chung một chuyến đò thôi thì ta phải có cái nhân duyên với nhau nhiều kiếp kìa. Còn huống chi là nhân duyên là vợ chồng, nhân duyên là trong ở cùng ở một gia đình, hay nhà nhân duyên ở trong một cái một môi trường nào đó, đều là nó có một cái mối tương quan, một cái sợi dây liên kết rất chặt chẽ. Vậy thì chúng ta phải biết trân trọng cái mối nhân duyên đó. Hòa thượng dạy, nếu là ân đến báo ân thì ta không nhận. Ta đừng có thái quá tiếp nhận. Còn đến để báo oán thì ta hoan hỷ mà tiếp nhận. Như vậy thì ân quán nó mới hết được. Hòa thượng nói, đến để báo oán là trong đời quá khứ là quan gia đối đầu, họ đến để đầu thai trong nhà bạn, họ đến để làm gì? Đến để báo thù. Sau khi họ lớn lên rồi thì trở thành gì? Thành bại gia, thành những đứa con bại gia chi tử, nhất định là phải làm cho nhất định phải làm cho nhà của bạn nhà tan người mất, mất hết nhà cửa, người thì phải chết đó. Thì đó là đến để mà báo oán. Hòa thượng nói nhân quả vô cùng khủng khiếp. Mà quan gia của mình, hòa thượng nói quan gia của mình họ biết cách để mà trả thù lắm. Chỉ cần đầu thai vào nhà để làm con mình thôi thì coi như mình bị sai sử tè rồi. Mình trước đây là mình là người chủ, mình đài những người hầu, thì sau này họ đầu thai vào trong nhà mình, họ làm con mình thì họ bắt mình hầu lại họ, cung cả một đời cung phụng cho nó. Bao nhiêu tiền của tài sản mình có ra được, mình phải cung phụng nó hết. Cho nên mình phải hết sức là sáng suốt. Cái gì mình phải cũng có cái mức hạn độ của nó, hết sức rạch ròi. Thì tự khắc quan gia mình cũng có thể quá dại, mà cũng không để đối quan gia nó lại kết thêm quán, tạo thêm tội. Đó là người có lý trí. Cho nên quan gia mà họ đến họ ở trong nhà mình, ở trong đoàn thể của mình thì thật sự là rất là nan giải. Hòa thượng nói họ đến để báo thù, đến để báo oán thì cái sự việc này rất là phiền phức. Trong đệ tử quy dạy chúng ta báo oán ngắn, báo ân dài. Oán thì tốt nhất hãy quên đi, không nên để trong lòng. Ân thì phải nhớ trong lòng. Cho nên là báo oán ngắn, báo ân dài. Oán hận thì phải nên quên, phải nên xóa đi, không để, không ghi lại trong trong tâm mình. Và thần nói cho nên con cái đến để báo oán từ nhỏ thì phải rất là nhẫn nại để mà dạy chúng, giáo dục chúng. Nếu như có thể từ nhỏ mà có thể rót cho chúng những cái giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục thánh hiền, thì có thể hóa giải được oán hận đối với cha mẹ. Mấy năm gần đây chúng ta thúc đẩy giáo dục thánh hiền, thúc đẩy giáo dục chuẩn mực của người xưa. Đó là chúng ta đã nhờ sự khải thị của Hòa Thượng. Mấy ngày gần đây có cái đề tài mà thầy Thái Pháp Sư Thành Đức, là thầy Thái Lê Húc đã giảng đó, thì nói nhiều về cái sự quan tâm của Hòa Thượng, đó là hệ thống giáo dục. Ngài còn muốn làm rất nhiều hệ thống, rất nhiều nơi. Chính vì cái việc giáo dục, làm cái hệ thống giáo dục đạo đức cho con người, cho nên 94, 95 tuổi rồi mà Ngài vẫn phải buông ba. Đáng lẽ phải kết thúc một hành trình quá dài rồi, biết bao nhiêu đã là sự khổ cực đối với cái thế gian, đối với chúng sanh rồi, nhưng mà vẫn chưa thể kết thúc. Chúng vậy chúng ta mới biết được tâm lượng của Phật Bồ Tát, tâm lượng của Thánh Hiền Nhân, của Tổ Sư Đại Đức là vô cùng, là to lớn. Cả một đời hơn 60 năm đã rong ruổi giáo hóa chúng sanh, mà ta tổng kết lại xem tất cả những sự giáo hóa này là gì, nó không ngoài là giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục thần thánh, chính là giáo dục giải thoát. Mà làm một người, một nhà giáo dục là gì? Không có hậu, không có, không gọi là nhà giáo dục không công. Cho nên chúng ta làm cái giáo dục, giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục thánh hiền này, là ta cũng đã giúp cho cộng đồng xã hội, giúp cho mỗi gia đình tự hóa giải những cái ân oán với nhau. Mình dạy chúng từ cái nhỏ thế này, khi họ đến thế gian này, chúng đến thế gian này là mang theo cái tâm oán hận, mang theo cái tâm trả thù, mang cái tâm báo oán. Nhưng từ nhỏ chúng đã được tiếp nhận cái giáo dục nhân quả, được tiếp nhận cái giáo dục luân lý đạo đức, thì chúng sẽ bị gọi là thâu liệm, làm cho sai đi cái mục, làm cho họ bị trùng đi những cái tâm mà gọi là đòi nợ báo oán đó. Thì thử nghĩ đi, chúng ta nghĩ xem cái công đức của chúng ta nhỏ hay lớn. Đa phần chúng ta làm việc mà chúng ta không nhìn thấy được. Hòa Thượng in 10.000 bộ Vô Lượng Thọ giảng giải, mỗi một bộ 4 tập, nó chất chồng này, khoảng 2 tập, 4 cuốn, trong tủ tôi có. Hòa Thượng in 10.000 bộ, 10.000 bộ có nghĩa là 40.000 cuốn. 40.000 cuốn thì có thể chất hết một gian nhà này. Một hòa thượng nói lần này in ra 1-2 người lấy đó mà tu tập thành công thì đủ vốn rồi. Chúng ta thì đặt quá nhiều, 10.000 bộ thì ít nhất chắc phải có 500-700 người hay 1.000 người lại lạc. Mà tôi nói chỉ cần 1-2 người mà lấy đó để mà tu tập thì đã đủ vốn rồi. Ta mở ra một ngôi trường, ta dạy tốt được vài chục cháu, ta cứ nghĩ rằng ta không xứng đáng với công sức của mình. Đó là ý niệm sai lầm. Vài chục cháu đó mà nó có thể tốt được, nó có thể tiếp nhận được giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức, giáo dục thánh hiền này, giáo dục nhân cách này, thì các vị thấy có đủ vốn chưa? Đó là bề nổi. Còn cái bề sâu của nó nữa, có nghĩa là tạo cho xã hội nhất thức cảnh tỉnh xã hội để xem lại cái giáo dục gia đình, để họ nội hóa lại cái gia đình họ. Họ nội hóa lại, họ xem lại cái giáo dục gia đình đó, thì cái đó mới là cái ảnh hưởng vô cùng to lớn. Không biết được cái sứ mạng vô cùng quan trọng đó. Cứ nghĩ rằng ta làm một ngôi trường đó phải được 500-300 cháu thì ta mới thành công. Chúng ta đang gọi là gì? Ta rơi vào cái tâm tham cầu, cái tâm được mất, cái tâm thành bại, thậm chí là cái tâm hơn thua. Vì mà ta nói ta học đạo thánh hiền, vì mà ta nói ta muốn là người dân Đức Phật còn lâu, còn rất xa. 10.000 bộ Vô Lượng Thọ giảng giải là 40.000 cuốn, số tiền nó không ít. Thế mà hòa thượng nói 1-2 người lấy đó mà tu tập, đủ vốn rồi. Trước đây tôi tiếp nhận một container sách, khi lúc đó sư bà ở thiền đường Liễu Quán mời tôi ra một cái công đó 20 feet. Về có một số bộ Vô Lượng Thọ đó, thì tôi xin sư bà lấy về một bộ, và tôi đã đọc hết. Sau khi bộ gì đọc qua cái bộ Vô Lượng Thọ giảng giải đó, thì tôi mới bắt đầu dịch cái bộ Vô Lượng Thọ bằng video. Cho nên mình thấy cái tâm của Phật Bồ Tát, tâm của Thánh Hiền không có mong cầu như chúng ta. Chỉ cần một chúng sanh được độ thì tất thì cái Phật sự đó của các ngài đã thành công. Chứ không phải là cái tâm so đo như chúng ta. Người kia độ được 100 người, người nọ độ được 200 người, chúng ta chỉ độ được vài chục người. Cho nên chúng ta mãi là phàm phu. Cái tâm lượng của chúng ta không rộng lớn. Và thử nói chỗ này, con cái đời trước là quan gia, là đối đầu với chúng ta. Đời này đến với nhà, đến vào trong nhà của ta rất nhiều những hành vi, những tư tưởng phản nghịch. Chúng ta phải làm như thế nào để quá được cù địch thành bạn bè, thành thân hữu, hóa đi cái ân, hóa đi cái oán thành thân. Đây là Phật pháp, đây là giáo dục của Phật Đà. Phật pháp không nói nhân sanh mà nói duyên sanh. nhân ta đã trồng xuống rồi. Trong quá khứ ta đã trồng cái nhân xuống rồi. Biết bao nhiêu là cái nhân, cái nhân ác, cái nhân bất thiện ta đã trồng xuống rồi. Không thể thay đổi. Bù nặng cải bền, không thể thay đổi. Nhưng mà duyên thì có thể thay đổi. Phật Pháp xem trọng cái duyên. Trong cái duyên này là chú trọng ở chỗ, ở chỗ giáo. Giáo chính là giáo dục đấy. Chú trọng ở chỗ giáo. Nếu như bạn hiểu được làm thế nào để dạy, và thầy nói đây là ân huệ của Phật Đà, là từ bi của Phật Đà, chúng ta phải từ chỗ này mà học. Học rồi thì liền có chỗ, có chỗ dùng. Ta biết được nhân ta đã tạo, đã gieo rồi, nhiều vô số, không thể thay đổi. Không thể thay đổi được cái nhân, nhưng ta có thể thay đổi được cái duyên. Mà cái duyên là phải xem trọng ở sự, ở sự giáo dục. Mình giáo dục chúng, có thể chúng có trở thành thánh, thành thiền, thành Phật Bồ Tát. Coi như quá dạy. Những quan kết tịch ta đã quá dạy. Từ là quán, từ quán gia đối đầu, thì ta lại trở thành ân nhân. Vậy thì ta cũng phải là chuyển thù, chuyển địch thành, thành thân không? Nhưng mà khó lắm. Quan gia giới chủ mà nó đầu thai vô làm con làm cháu rồi thì mình mất hết, gọi là mất hết lý trí, chìm sâu vào trong tình chấp, và cứ nghĩ rằng đó là bổn phận. Nhưng ta tưởng chừng ta không biết được rằng ta vượt ngoài cái bổn phận luôn, mà chìm sâu trong tình chấp, thì cuối cùng sẽ vào ở trong một cái, gọi là một cái, một cái hành trình mà oan oan tương báo, đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán, không thể kết thúc, không thể chuyển đổi. Nhưng mà thử nói đây, tất cả nó là một cái sự tương quan, nó đã kết rồi, của nhân quả nhiều đời. Dẫn nghiệp đời trước là cái, là chồng nhân đó. Đời này gặp nhau đã là mãn nghiệp đấy, là quả đấy. Nhưng mà ta vẫn có thể thay đổi bằng cách là cái duyên của nó, ta làm thay đổi cái duyên đi. Mà muốn thay đổi được cái duyên này thì phải giáo dục. Đem cái giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức luân lý, đạo giáo dục thánh hiền, của thánh hiền, thì ta đã thay đổi chúng. Quá thù thành bạn. Mà ta từ chỗ là quán thù, là kẻ địch, thì ta lại trở thành ân nhân. Vì ta đã giúp họ giác ngộ, giúp chúng giác ngộ. Nhưng mà tôi thấy khó. Đa phần là tình chấp. Bởi hòa thượng nói quan gia mà nó vào trong nhà mình, nó làm con mình là thôi cái gì xong. Ở đời trước thì mình nó là nô lệ hay là cái gì gì của mình đó, mình hại cho nó té tua, mình giết, mình chẳng những hại cho nó tàn gia bại sản, gia nhà mất người, có nhà tan người mất. Nhưng mà cuối cùng sau này Ở trong nhà thì nó đầu thai vô nó làm con của mình. Còn quốc gia thì nó đầu thai vô nó làm gọi là nghịch tệ, gọi là gì? Phản tặc, phá. Thì cái đó thì bà tôi nói như vậy thì mới te tu. Nếu là chúng đến báo oán, oán phải oá giải. Việc này phải có trí tuệ, phải có phương tiện thiện xảo. Phương pháp thì không nhất định. Chỉ cần bạn vận dụng được rất thỏa đáng thì liền có thể hóa giải. Nếu họ đến để báo oán thì mình cần phải có trí tuệ, vận dụng được rất thỏa đáng thì có thể hóa giải được. Thế nhưng hóa giải oán kết là phải từ chính mình chứ không phải từ đối phương. Chính mình phải chuyển đổi, thay đổi từ chính mình. Bà thử nói cái quan trọng nhất là gì? Nhất định một cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chính là nhẫn chịu, tiếp nhận một cách hoan hỷ. Và thử nói người xưa thường hay dạy bảo chúng ta nghịch đến thì thuận nhận. Chúng ta chính mình phải vĩnh viễn giữ gìn được cái tâm nhân từ, cái tâm khoan dung, cái tâm báo ơn. Người ta là đến để báo oán. Và thử nói họ đến báo oán mà làm gì có cái, làm gì là có cái ân à. Và thầy nói oán kết quá giải rồi thì chẳng phải là ân sao? Họ giúp mình trả nợ cho xong để mờ đột đời này mình để thông dong tự tại, chẳng phải là ân sao? Cho nên tại sao mà người hòa thượng hay nhắc người ta mắng mình, người ta làm khổ mình thì chính là người ta giúp mình tiêu nghiệp, giúp mình hóa giải hết tất cả những oán kết. Vậy thì chẳng phải là ân sao? Cho nên chúng ta vĩnh viễn phải giữ gìn cái tâm nhân từ, cái tâm khoan dung, cái tâm báo ơn. Trong lòng không có oán hận. Thì cái nợ này, cái sổ nợ này đến chỗ này đã được thanh toán hết. Mà đã được thanh toán rồi thì mới thông dong tự tại chứ. Còn nợ thì làm sao mà thông dong tự tại để mà giảng sanh. Cho nên chúng ta may mắn được sự dạy bảo sáng suốt của hòa thượng. Chúng ta làm theo, chúng ta làm tiếp nối giáo dục cái luân lý đạo đức của thánh hiền, đó chính là giáo dục thần thánh, giáo dục để chuyển đổi những cái mầm, những cái nhân xấu ác mà họ đến, chúng đến để báo ân, để mà báo oán đòi nợ với cha mẹ đó. Thì ngay lúc nhỏ ta đã dạy họ rồi, dạy cho họ hiểu để chính họ cũng không làm những cái việc mà báo ân báo oán nữa, đòi nợ trả nợ nữa. Thì các vị thử nghĩ xem cái công đức này có nhỏ không? Đành rằng là việc làm tốt đó Nhưng mà không phải là không có chướng ngại. Phật Bồ Tát ở thế gian này mà còn không có thuận tiện mà. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đại thế, ở tại thế, ngoài thì có Đề Bà Đạt Đa, trong thì có lục quần tỳ kheo là những hàng đệ tử. Trong hàng đệ tử mà bất tuân vẫn phạm trai phá giới, vẫn làm những việc để ảnh hưởng tăng đoàn, đó là bên trong. Còn bên ngoài, bên ngoài thì Đề Bà Đạt Ba, Đề Bà Đạt Đa luôn luôn tìm cách hại Phật. Phật mà còn khó muôn trùng như vậy mà chúng ta thì chúng ta muốn làm việc tốt mà đừng có, không có những cái chướng ngại thì làm sao được? Trong khi tâm của chúng ta là tràn đầy những gì? Danh lợi này, được mất nè, hơn thua nè, tốt xấu nè, à, đầy những cái tâm đó thì làm sao mà không có chứng ngại? Chúng ta được tiếp nhận giáo huấn của Phật, và thật nói đó là từ bi của Phật. Vì ta phải học, học cho đó tốt. Mà khi học rồi thì nhất định có chỗ dùng. Mà dùng rồi thì sao? Thì nhất định sẽ có kết quả tốt. Chưa tốt hẳn là vì chúng ta dùng cái tâm gì ta làm cho nên chưa tốt. Chứ nếu dùng cái tâm, và thật nói dùng cái tâm tri ân, dùng cái tâm báo ân, dùng cái tâm khoan dung mà làm thì nhất định sẽ có kết quả thật tốt. Vâng, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo.